Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nói hôm 31 tháng 7 rằng ông đã đề nghị các nhà lãnh đạo Việt Nam dùng ảnh hưởng của mình đối với Nga để chấm dứt cuộc chiến với Ukraine. Tại cuộc họp báo ở Hà Nội, trước khi kết thúc chuyến công du từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, ông Borrell cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về nhiều vấn đề, trong đó có cuộc chiến Nga-Ukraine, mà theo ông giải quyết cuộc chiến này có ý nghĩa sống còn với châu Âu. Trong tất cả cuộc gặp với người đối thoại của tôi ở Hà Nội, tôi đều thảo luận về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, cho rằng Moscow đã gây ra đau khổ lan rộng cho Ukraine và người dân nước này. Tôi biết rằng việc Nga gây hấn với Ukraine có vẻ là chuyện xa xôi với Việt Nam, nhưng hậu quả của cuộc chiến này bao gồm lạm phát cao, giá năng lượng cao và mất an ninh lương thực cũng đang ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, ông nói theo thông cáo của Ủy ban châu Âu. Ukraine đã bị xâm lược và Nga đã xâm lược Ukraine. Chúng ta không thể chấp nhận việc áp đặt quyền lực của kẻ mạnh nhất lên một quốc gia có chủ quyền. Nếu chúng ta không ngăn được cuộc chiến phi lý này, Nga sẽ khuyến khích các nước khác đe dọa hoặc sử dụng vũ lực giành lãnh thổ, vẫn lời ông Borrell. Việt Nam là một bên có ảnh hưởng và tôi đề nghị những người đối thoại với tôi hãy tác động lên Nga để dừng cuộc chiến này, nhà lãnh đạo EC nói. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội và Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội, đề nghị họ cho ý kiến về phát biểu trên của ông Borrell, nhưng chưa được phản hồi. Vào hồi tháng 2 năm 2022, Nga thông báo tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lập tức, Mỹ và phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống Moscow. Việt Nam, một trong những đối tác thân hữu lâu năm với Nga từ thời Liên Xô cũ, cho đến nay vẫn không lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Moscow và đã nhiều lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về các nghị quyết liên quan trực tiếp đến cuộc chiến Nga-Ukraine, trong đó có nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Giữa lúc bị phương Tây cô lập, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm hiếm hoi đến Hà Nội vào hồi tháng 6 mới đây. Truyền thông nhà nước Việt Nam khi ấy ca ngợi chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga và Hà Nội tự nhận mình với vai trò điều phối như một điểm cân bằng giữa các xu hướng tập hợp lực lượng đối trọng hiện tại, góp phần đáng kể vào xu hướng kiến tạo hòa bình. Khi được hỏi cụ thể Việt Nam nên dùng ảnh hưởng gì để tác động Nga, ông Borrell lý giải. Chúng tôi biết Việt Nam có mối quan hệ tốt với Nga. Tổng thống Putin đã ở đây vài ngày trước. Tôi yêu cầu họ sử dụng ảnh hưởng này để làm cho Putin hiểu rằng cuộc chiến này phải kết thúc. Ông nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm đó. 2 năm sau, Ukraine vẫn phản kháng và họ tiếp tục kháng cự, nhưng đất nước đang bị tàn phá. Điều này không thể tiếp tục, ông nói. Ông phân tích rằng cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến này là thông qua đàm phán hòa bình. Vì vậy, tôi đã yêu cầu những người đối thoại Việt Nam của tôi gửi thông điệp tới ông Putin rằng ông ấy phải tham gia đàm phán để chấm dứt cuộc chiến này, ông nhấn mạnh. Tôi đã giải thích cho họ lý do tại sao chúng tôi ủng hộ Ukraine, bởi vì như tôi đã nói, đối với người dân châu Âu chúng tôi, cuộc chiến đánh vào Ukraine là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của chúng tôi. Khi thăm Hà Nội, ngoài việc viếng tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Borrell còn có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Các nhà bình luận nêu nhận định rằng yêu cầu Việt Nam thuyết phục Nga dừng cuộc chiến Ukraine sẽ đưa Hà Nội vào thế khó xử. Luật sư Lê Quốc Quân ở thủ đô Washington, Mỹ viết cho VOA hôm 31 tháng 7, đây là điều tế nhị và rất khó cho Việt Nam, vì Việt Nam vẫn được coi là nước đàn em, vẫn ca ngợi Liên Xô trước đây và Nga bây giờ, đã giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, luật sư Quân phân tích rằng nếu Việt Nam tác động được đến Nga để chấm dứt cuộc chiến Ukraine, việc này sẽ cực kỳ có lợi cho Việt Nam vì Hà Nội sẽ tự khẳng định mình trên trường quốc tế, đồng thời đưa ra một thông điệp ngầm rằng các nước lớn không thể can thiệp quân sự hoặc xâm lược nước láng giềng như Nga đang làm. Nhận xét về lời đề nghị của ông Borrell đối với giới lãnh đạo Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, một người tị nạn Việt Nam ở Ukraine, chia sẻ với VOA. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Borrell không chỉ như là một nhà chính khách mà còn là một nhà ngoại giao, một nhà sư phạm, nhắc nhở người dân về tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm. Vì vậy Việt Nam hãy khuyên can đứa bạn ngỗ ngược Nga kia để hắn thôi hung hăng.
Phái đoàn liên ngành từ Hoa Kỳ và Việt Nam mới đây đã tiến hành đối thoại an ninh và thực thi pháp luật Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về thực thi pháp luật và hợp tác an ninh. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 31 tháng 7 cho biết rằng Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực thuộc Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng chủ trì cuộc đối thoại này. Tin cho hay hai bên đã trao đổi về một loạt vấn đề an ninh khu vực và phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán động thực vật hoang dã, mua bán người, tội phạm trên không gian mạng, rửa tiền và chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Theo phía Mỹ, các đại biểu cũng trao đổi về các ưu tiên về nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, cũng như tăng cường hợp tác về thực thi pháp luật nhằm giải quyết những thách thức chung liên quan tới tội phạm xuyên quốc gia. Truyền hình Công an Nhân dân đưa tin về cuộc đối thoại này và nói rằng quan hệ hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ đã đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp, thông tin chiến lược, hợp tác phòng chống tội phạm và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực. Những kết quả tích cực này đã góp phần quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương hai nước, thể hiện sự sâu rộng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Kênh truyền hình này nói hôm 31 tháng 7. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi năm ngoái, nhân chuyến thăm của Tổng thống Biden, có đoạn nói rằng hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước, trong đó có chống tội phạm xuyên quốc gia, nạn cướp biển, rửa tiền, nạn mua bán người, buôn bán trái phép chất ma túy và tiền chất ma túy, tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao.
Đoàn Adani của Ấn Độ đang xem xét đầu tư vào hai sân bay ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 31 tháng 7, vài tuần sau khi tập đoàn này tiết lộ họ đã được phép xây dựng một cảng biển ở Việt Nam, hãng tin Reuters và truyền thông Việt Nam đưa tin. Tuyên bố trên được chính phủ Việt Nam loan báo sau cuộc gặp tại Delhi cùng ngày giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông Gautam Adani, người đứng đầu tập đoàn Adani. Ông Chính đang thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Cổng thông tin chính phủ dẫn lời ông Adani phát biểu khi tiếp kiến ông Chính. Adani đang có dự định tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, logistics như xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Chu Lai. Hãng tin Reuters đưa tin rằng tuyên bố trên không đề cập đến vốn đầu tư hoặc khung thời gian đầu tư. Đáp lại, Thủ tướng Chính hoan nghênh đề xuất của tập đoàn Adani tham gia xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Chu Lai. Nhà lãnh đạo Việt Nam đề nghị phía Adani trao đổi với các cơ quan Việt Nam để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, vẫn cổng thông tin chính phủ. Bà Fortune India của Ấn Độ hôm 31 tháng 7 tường thuật rằng trong khi tập đoàn Adani chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các khoản đầu tư mới tại Việt Nam, nhưng ông Adani cho biết tập đoàn của ông đang đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư đạt trên 2 tỷ đô la với mong muốn tạo hệ sinh thái đầy đủ về logistics tại Đà Nẵng. Vào hồi giữa tháng 7, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Karan Adani, giám đốc điều hành tập đoàn Adani cho hay họ đã nhận được sự chấp thuận và nguyên tắc từ chính phủ Việt Nam để xây dựng cảng biển Liên Chiểu. Hồi năm ngoái, ông Akan Adani, con trai lớn của ông Gautam Adani, công bố kế hoạch đầu tư mới 3 tỷ đô la vào các dự án cảng biển và năng lượng tái tạo tại Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Ông Akan Adani cũng nói rằng khoản đầu tư trong dài hạn tại Việt Nam có thể lên tới 10 tỷ đô la, vẫn theo hãng tin Reuters. Theo truyền thông trong nước, Adani là một trong những tập đoàn lớn của Ấn Độ chuyên về cơ sở hạ tầng, năng lượng, sở hữu 14 cảng biển tư và 7 sân bay tại nước này.
Chính phủ Thái Lan sẽ không can thiệp vào tiến trình tố tụng liên quan đến nhà hoạt động người Việt Ewin Badap đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ. Ông Chai Wacharanke, phát ngôn viên của chính phủ, nói trong bản tin hôm 31 tháng 7 của báo Bangkok Post, như VOA đã đưa tin, một số nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng đề nghị hãy trả tự do cho ông Ewin Badap. Ông Chai Wacharanke nói như trên để hồi đáp lá thư của 4 dân biểu trong Hạ viện Mỹ gửi tới Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đề nghị trả tự do cho nhà hoạt động người Việt 32 tuổi, Bangkok Post tường thuật. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan nói tiếp rằng việc thả nghi can hay tiến hành dẫn độ phải do tòa án đưa ra quyết định cuối cùng. Như VOA đã đưa tin trong những ngày gần đây, ông Ewing Burdap là nhà tranh đấu nổi bật về tự do tôn giáo cho các nhóm dân tộc thiểu số. Ông đã thành lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý để đào tạo người thượng tại Việt Nam về luật pháp trong nước và quốc tế, về xã hội dân sự cũng như cách thu thập và báo cáo thông tin về đàn áp tôn giáo tới Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế. Bangkok Post dẫn lời những người chỉ trích chính quyền nói rằng những người thượng thờ phụng Thiên Chúa với các nhà thờ tại Gia Độc Lập bị chính quyền Việt Nam đàn áp bấy lâu nay. Ông Burdap đã sống ở Thái Lan từ năm 2018 và được cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn. Ông bị bắt hồi giữa tháng 6 vì quá hạn visa và hiện bị giam trong trại tạm giam Bangkok để chờ quyết định của tòa án về việc ông có bị dẫn độ về Việt Nam hay không. Tòa hình sự đã lên lịch xét xử vào thứ Năm mùng 1 tháng 8 và sau đó là vào ngày 19 tháng 8 để lần lượt nghe ý kiến từ các nhân chứng của các công tố viên nhà nước và của phía bị cáo. Chính phủ Việt Nam đã khởi tố ông Burdap về tội danh khủng bố sau vụ bạo loạn chết người ở tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6 năm 2023. Như VOA đã tường thuật, chưa rõ ông Burdap có sự liên quan như thế nào đến vụ bạo loạn vì ông đã ở Thái Lan vào thời điểm xảy ra vụ đó. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan nói trong bản tin hôm 31 tháng 7 của Bangkok Post, vấn đề này sẽ được phân xử tại tòa. Chính phủ không thể can thiệp. Nếu can thiệp, chính phủ có thể bị coi là có chọn bên, cho dù tòa có đưa ra quyết định gì đi chăng nữa. Tốt nhất hãy để vấn đề này cho tòa phân xử. Theo ông trai, đã có một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 4 năm 2007, khi chính quyền Việt Nam đề nghị dẫn độ một nghi can đã được cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn Bangkok Post viết. Ông nói rằng tòa án khi ấy đã tuyên đồng ý với đề nghị đó, nhưng về sau, phán quyết đã bị tòa phúc thẩm bác. Ông nói thêm rằng cả hai bên đều chấp nhận kết quả này. Vẫn phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan nói trong bản tin của Bangkok Post rằng ông Burdap có quyền chống lại đề nghị dẫn độ và bất kỳ bên nào cũng có thể kháng cáo phán quyết. This program has come to you from the Voice of America, Washington.